Bây giờ tới cái thiệt, tức là thiệt và vị. A Nan, ông thường ở hai thời, không? Tức là thường hai thời ở trong chúng mà trì bát, tức là ôm bát để khất thực. Thì ở trong đó hoặc là gặp những cái vị Tô Lạc Đề Hồ gọi là thượng vị, thì ông nghĩ sao? Cái vị này đó là sanh ở trong hư không, sanh ở trong cái lưỡi, hay là sanh ở trong thức ăn, ba cái chỗ. A Nan, nếu mà cái vị này sanh ở trong cái lưỡi ông, tức là sanh từ nơi cái lưỡi ông, thì ở trong miệng ông đó chỉ có một cái lưỡi, phải không? Thì cái lưỡi ấy á, bây giờ nó đã thành cái vị tô rồi, thì khi mà nó gặp cái đường phèn, lẽ ra nó không có dời đổi, phải không? Bây giờ lưỡi nó có một mà, thì khi mà nó gặp cái đường phèn thì lẽ ra nó không có dời đổi, mà nếu nó chẳng biến đổi á, thì chẳng gọi là biết vị, phải không? Còn nếu mà nó biến đổi á, thì cái lưỡi ông chẳng phải là nhiều thể, thì làm sao mà lại nhiều vị mà một cái lưỡi nó biết, không? Nghĩa là cái lưỡi nó không có nhiều thể, mà ở đây là nhiều vị mà một cái lưỡi biết, thì vậy là không được. Còn nếu mà nó sanh từ nơi thức ăn, thì thức ăn chẳng phải là có nhận biết, không? Tức là thức ăn nó không có cái biết, không có cái nhận biết trong đó, thì làm sao mà tự biết, không? Lại thức ăn nó đã tự biết á, thì sao? Thức ăn mà nó tự biết thì tức là đồng với người khác ăn rồi, phải không? Thức ăn nó tự biết thì tức là đồng với người khác ăn rồi, thì đâu có can dự gì với ông mà gọi là biết vị. Còn nếu nó sanh ra hư không thì ông thử nhai hư không xem nó là có mùi vị gì. Nếu mà quyết rằng cái hư không á, quyết rằng cái hư không ấy á, không? Nếu mà nó là cái vị mặn thì nó đã làm mặn cái lưỡi của ông, thì nó cũng phải làm mặn cái mặt của ông, nó thành vị mặn rồi. Vậy thì người ở cõi này á thì ắt là đồng với cá biển hết, tức là thường cái chịu cái vị mặn, tức là thành ra cá muối hết. Thì chọn không thể biết được cái vị nhạt, đã thành mặn rồi thì không thể biết được gì nhạt. Nếu mà chẳng biết nhạt á thì cũng chẳng có cảm biết được cái vị mặn, thì hẳn là không có chỗ biết, không? Thì làm sao mà gọi là vị? Thế nên phải biết cái vị thiệt cùng với cái nếm đều không có chỗ nơi, thì tức là cái nếm và vị đó cả hai đều là hư vọng, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên, không? Tức là phá về cái vị này thì nó có mấy phần, không? Tức là nếu mà nói rằng cái vị, không mà nó nghĩa là sanh nơi cái lưỡi thứ nhất, không? Nếu mà nó từ cái lưỡi mà nó sanh ra vị, thì ở trong miệng nó chỉ có một cái lưỡi. Như vậy thì một cái lưỡi thì khi bây giờ á nó đã nếm cái vị tô rồi, thì nó thành cái vị tô rồi, thì khi mà gặp đường phèn thì nó phải không biết, tức là không bao giờ đổi. Vì cái lưỡi có một mà thì nó không thể giờ đổi được, mà nếu mà nó không biến đổi thì nó không thể biết được vị, phải không? Nghĩa là nó chỉ biết con thứ thôi à, thì làm sao mà nó biết được hết vị. Còn nếu biến đổi á thì sao? Nếu biến đổi á thì cái lưỡi nó không phải là có nhiều cái thể, tức là cái nếm mà nó thành ra biến đổi rồi, thì cái lưỡi nó không phải là có nhiều thể, thì làm sao nhiều vị mà chỉ một cái lưỡi biết, thì cái đó không thành. Còn thứ hai, nếu mà nó nói rằng cái gọi là cái nếm biết đó nó sanh từ nơi thức ăn, thì bây giờ cái thức ăn đó, thì thức ăn nó là cái vật chất, thì nó đâu có cái biết ở trong đó, tức là đâu có cái thức ở trong đó mà gọi là nó biết, cho nên là cái thức ăn nó không có cái nhận biết, thì làm sao nó tự biết? Còn bây giờ nếu ông cứ cho rằng thức ăn nó có tự biết, phải không? Thì vậy thức ăn nó đã có tự biết, thì vậy tức là sao? Tức là đồng với người khác ăn rồi, chứ đâu phải ông. Vậy là đồng với người khác ăn rồi, thì đâu có dính gì tới ông mà gọi là ông biết gì. À, còn bây giờ nếu mà nó sanh từ hư không, thì giờ thử ông nhai hư không coi nó có vừa gì gì. À, hư không mà nếu nó có gì mặn á, thì nó phải làm mặn cái lưỡi ông, thì nó làm mặn luôn cái mặt ông. À, thì vậy tất cả người đó đồng là thành cá muối hết. À, cho nên như vậy là ngài kết luận lại là cái vị và cái nếm nó là không thật có chỗ nơi cố định. À, cho nên thì ngay khi cái nếm, tức là ngay cái nếm đó buông chỗ nơi là trở về, không? Nghĩa là cái vị trần nó cũng vốn là nó không thật, nó rõ rồi cũng không thật, thì nó không thể che mờ được cái tính giác của mình. Ở đây mình xét kỹ lại, dù cho có trăm ngàn muôn ức cái vị, nhưng mà nó cũng vẫn không làm lẫn lộn cái tính biết vị của mình, nó cũng không làm hư hoại cái tính biết vị. Vị nó thay đổi nghĩa là cả nhiều thứ vậy đó, mà cái tính biết vị nó vẫn không có làm bị mất, bị hoại. Thì vậy rõ ràng nó không có theo cái vị mà nó chuyển đổi. Vậy tại sao mình lại mê cái vị mà quên mất chính nó? Phải không? Cho nên cái đó là chỗ mê lầm của mình. À, nghĩa là trong cái chỗ mà nếm biết vị đó, ha, thì trong đó đó nó có một cái nghĩa là không có biến đổi trong đó, mà mình lại mê, lại quên. Vị này tức là vị mặn thì khác, vị ngọt thì khác, vị cay, vị chua khác. Mà nếu mà cái tính biết đó nó là vô thường thì nó bị những cái đó nghĩa là chuyển đổi hết rồi, ha, tức là làm mất cái tính biết vị rồi, ha, tức là nó luôn luôn nó thay đổi như vậy, tức, mà không phải một vị mà cả trăm ngàn vị như vậy, nhưng mà mình nếm biết thì vẫn biết rõ ràng, không có làm lẫn. Thì vậy là cái tính biết đó nó đâu có bị cái vị đó nó làm hư hoại, làm thay đổi, thì tại sao lại mê vị mà quên nó? Mà cho nên ở đây nếu mà khéo trở lại thì ngay khi nếm biết vị đó mà mình nếm biết rõ ràng, không? Không có làm lẫn, không có đồng hóa với cái gì đó, không? Thì nghĩa là cái gì đó nó bám vào đâu mà nó làm mờ được. Nếu mờ được á, tức là nếu mà cái vị nó làm mờ á, thì đâu còn có biết, nó làm mờ rồi đâu còn có biết. Thì vậy tức là ngay đó là mình quên cái chỗ nơi là trở về tự tánh, ngay cái vị mà trở về. Cho nên đây nó là thiệt vị xứ cũng vốn là tánh diệu chân như là trong Như Lai Tạng thôi. Đó là phá về cái vị, không? Bây giờ tới cái thân.